cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 226, có thể mềm mại lại thoải mái sờ soạng nữa. Góc truyện audio.com, converter, vo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, lúc Diệp Hoàn Hoàn tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Trong phòng lớn đầy yên tĩnh, ngoài cửa sổ bầu trời sáng trong vắt xanh thẳm, trong không khí quanh quẩn mùi cỏ cây cùng hương đất mới. Bên ngoài có con chim thước đầu cành tung tăng kêu to rầm rầm đạp nước cất cánh rất nhanh liền bay đi rất xa. Tỉnh rồi sao? Diệp Hoàn Hoàn đang kinh ngạc nhìn chim nhỏ ngoài cửa sổ bay xa đến ngẩn người, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm trầm thấp. Diệp Hoàn Hoàn nghiêng đầu nhìn một cái phát hiện ra Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế gần mép giường của cô, trong bàn tay cầm mấy phần văn kiện, một tay khác lại đang bị cô vững vàng ôm vào trong ngực, chỗ mà bàn tay anh đang đặt vào là một trong những địa điểm trọng yếu của cô ngực. Diệp Hoàn Hoàn cả kinh, vội vàng đem tay của Tư Dạ Hàn buông lỏng, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện cổ họng của mình giống như từng bị lửa thiêu, môi cũng khô nứt. Đừng động, Tư Dạ Hàn thả văn kiện trong tay xuống dùng bông gòn dính nước thấm một chút xíu trên môi của cô, sau đó đỡ cô lên đem một ly nước trên đầu giường đưa tới môi của cô. Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng liền há miệng ra, nhiệt độ thích hợp của nước chảy qua cổ họng đang khô khốc của cô nhất thời làm cho cô thư thái không ít. Em làm sao vậy, uống nước xong? Diệp Hoàn Hoàn nghi ngờ hỏi. Cô không phải là đang ở phòng khách làm bài tập sao, làm sao đùng một cái trong chớp mắt lại ngủ trong phòng ngủ thế này, hơn nữa còn ngủ một mạch từ tối đến sáng nữa. Lên cơn sốt, Tư Dạ Hàn trả lời, sắc mặt dường như lạnh đi một tí, chính em không có cảm giác gì sao? Biểu tình của Diệp Hoàn Hoàn bởi vì mới vừa giảm sốt tỉnh lại vẫn còn có chút ngơ ngác, lẩm bẩm nói, tối hôm qua em có chút không thoải mái, hoa mắt chóng mặt, em còn tưởng rằng là do em làm đề số học nên liền không chú ý lắm. Phát hiện biểu tình của Tư Dạ Hàn lạnh lùng, Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng hướng vào trong chăn rụt một cái. Tư Dạ Hàn cuối cùng vẫn không nói gì, hàn ý trên người mới vừa tan lại cứng rắn quay lại, nhấn chuông trong tay kêu gọi người giúp việc. Diệp Hoàn Hoàn có chút kỳ quái nhìn người đàn ông trước mắt, làm sao cô vừa tỉnh lại anh đã ở nơi này rồi, vừa vặn qua tới sao? Rất nhanh ngoài cửa phòng có tiếng người giúp việc vang lên, sau đó họ tiến vào bưng một chén cháo. Tư Dạ Hàn tự mình đưa tay nhận lấy, em nên ăn một chút gì đi. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, Tư Dạ Hàn thoạt nhìn mặc dù vẫn là rất dọa người nhưng giọng nói dường như so với bình thường nhu hòa hơn một chút. Diệp Hoàn Hoàn nhìn tô cháo trắng nhạt nhẽo vô vị, rõ ràng không cảm thấy hứng thú nhưng vẫn là cau mày ngoan ngoãn ăn. Còn có khó chịu chỗ nào nữa không? Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái, chẳng qua là trên người không có chút khí lực gì thôi. Sau đó liền trầm mặc, hai người ai cũng không nói gì thêm. Diệp Hoàn Hoàn lầm bầm đánh vỡ yên lặng, em tối hôm qua thật giống như nằm mơ vậy. Nằm mơ thấy cái gì vậy? Diệp Hoàn Hoàn nhớ lại mở miệng, một cơn ác mộng, nhưng đó là một cơn ác mộng đẹp nha, em không nhớ hết á, nhưng bất quá mộng đẹp đó thật là đẹp nha. Nhìn lấy vẻ mặt say mê của Diệp Hoàn Hoàn, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái hỏi lại. Phải không? Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, em nằm mơ thấy đại bạch để cho em sờ móng vuốt của nó rồi, rất mềm mại lại còn được thoải mái sờ soạng nữa. Kết quả không nghĩ tới khi cô, góc truyện audio.com, tỉnh lại đồ mà cô ôm là tay của Tư Dạ Hàn làm cho cô cảm thấy có chút tiếc nuối. Người nào đó bị biến thành đại bạch rồi bị cô ôm suốt một đêm. Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, ngay sau đó nhéo mi tâm một cái, cầm chén cháo đứng lên nói. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Xoay người lại trong nháy mắt mở miệng nói một câu, dưỡng bệnh cho tốt rồi có thể trở về nhà. Cho đến khi Tư Dạ Hàn đã đi ra khỏi phòng rồi, Diệp Hoàn Hoàn mới phản ứng lại được điều anh mới nói là cái gì. Trong lúc cô hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Tư Dạ Hàn lại có thể đồng ý cho cô trở về nhà rồi. Cách chương.